chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh bổ sung lẫn nhau. Muối của cuộc đời, muối chỉ là có tác dụng như một gia vị, muối để ướp các đồ vật, muối cũng để thêm một chút hương vị cho cuộc sống. Muối có vẻ rất âm thầm và nói lên sự hiện diện của người Kitô hữu giữa thế giới này như là men trong bột. Nhưng nhiệm vụ của muối, nhiệm vụ của men cũng chính là làm cho cả khối bột ấy được phải dậy men. Thế nên còn hình ảnh thứ hai, khi Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng trần gian, thì ta thấy đó là một biểu tượng rực rỡ hơn nhiều, huy hoàng hơn nhiều, sáng chói hơn nhiều. Ánh sáng đích thực chỉ là bắt nguồn từ Thiên Chúa, chỉ Thiên Chúa mới là ánh sáng. Như lời tung hô trước tin mừng ca đoàn vừa hát với chúng ta, trích trong Phúc Âm Gioan đoạn 8 câu 12, Đức Giêsu khẳng định: Tôi là ánh sáng thế gian, và ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chỉ có Đức Kitô ngôi lời mới là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Thế nhưng ngày hôm nay, Ngài lại trao cái vinh dự đó, hay nói đúng hơn cũng là trao phó một sứ mạng cho tất cả những ai đã đón nhận ánh sáng từ nơi Ngài, để rồi Ngài khẳng định: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Điều đó cũng dễ hiểu khi chúng ta nhớ đến đêm phục sinh. Từ cây nến phục sinh của Đức Kitô, mỗi người chúng ta có một cây nến nhỏ, chúng ta đến thắp ở từ cây nến lớn ấy. Nhưng mà rồi mỗi người chúng ta với cây nến trong tay, vâng, nếu Thiên Chúa, ánh sáng của Ngài chói lòa như mặt trời, nếu chúng ta không trở thành những ngọn đuốc, không phải là những ngọn đèn măng sông, thì ít ra chúng ta cũng là một cây nến, cũng là một cây đèn dầu ở giữa thế giới này. Và đó cũng là một sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, trở thành ánh sáng cho thế gian. Thưa cộng đoàn, người ta biết ánh sáng cần thiết cho cuộc sống như thế nào. Những vùng đất thiếu ánh sáng mặt trời thì hàng năm chúng ta biết nó trở thành những vùng Bắc Cực, Nam Cực trở thành băng giá. Những cái vùng mà thiếu ánh nắng mặt trời thì con người lạnh lẽo. Nhưng mà ngày nay người ta còn biết hơn, ánh sáng là còn là nguồn gốc của cả cái bao nhiêu các chuyện khác. Cây cối mà thiếu ánh sáng thì không có diệp lục tố, không có thể có được màu xanh và eo uột chết đi. Ta thấy một cái cây nếu trồng ở một cái góc kẹt nào đó, nó cố gắng để nó vươn ra phía có ánh sáng, dù cái cây nó phải cong queo cỡ nào, nó phải vươn về phía ánh sáng. Ánh sáng cũng là nguồn gốc để tạo nên những hiện tượng nước bốc hơi tạo thành trời mưa. Ánh sáng cũng là nguồn của năng lực, của điện lực, của các cái than đá, của biết bao nhiêu những thứ khác, nguồn sáng của mặt trời. Ánh sáng cần thiết cho cuộc sống như vậy. Ánh sáng giúp cho chúng ta nhận ra, nhìn thấy lối đi. Ánh sáng giúp cho chúng ta có thể tránh được tất cả những nguy cơ, những cái chướng ngại vật ở trên hành trình cuộc đời. Ánh sáng giúp cho chúng ta nhận ra được màu sắc của, để có thể chiêm ngưỡng cái sự kỳ thú của vạn vật trần gian, của các bông hoa, của các loài chim, của cánh rừng, của sông núi, của mây trời. Ánh sáng kỳ diệu như vậy đó. Nhưng mà Chúa lại nói rằng mỗi người chúng ta tiếp nhận ánh sáng lại phải trở thành nguồn sáng. Giữa cái thế giới ngày hôm nay, người ta cảm thấy ảnh hưởng bởi các cái thứ triết học, các cái thứ chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vô thần vân vân, thì người ta càng ngày có xem ra như là bóng tối cứ lấn dần ánh sáng. Thế giới người ta càng ngày càng đi sai trạch với những giá hệ thống của giá trị. Lương tâm của con người bị bào mòn, và đến độ như là chúng ta cũng cùng bị a dua theo đám đông đó, với một thứ thành ngữ: Ai sao tôi vậy? rồi ai bậy thì tôi theo. Gần như người ta thấy việc gì mọi người làm được thì ta cũng cứ làm, bởi vì ai cũng làm, thế thì việc đó không còn là xấu nữa. Thế nên đến đây ta sẽ thấy ngoài cái ánh sáng vật chất để giúp cho hành trình chúng ta đi, cái ánh sáng giúp cho cuộc đời của con người của mình trở thành một con người đích thực, đó là ánh sáng của lời Chúa, ánh sáng của lề luật, ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi. Thiên Chúa là ánh sáng, và lời của Ngài hướng dẫn hành trình cuộc đời của chúng ta. Giữa một cái thế giới gian dối, lọc lừa, thì chúng ta cũng muốn lọc lừa và gian dối theo họ. Tôi nhớ đến câu chuyện của thầy Mặc Tử. Hôm đó, ông quen làm việc nghĩa, rồi đến thăm một người bạn. Người bạn nói rằng, này, cả mọi người chẳng còn ai làm việc nghĩa nữa, ông còn cố gắng làm việc nghĩa để làm gì? Mặc Tử trả lời, này anh coi đó, thế giới như một gia đình. Trong gia đình có đứa cày, còn có đứa chỉ có ăn chơi. Nếu số đứa chơi càng nhiều thì chúng ta càng phải cày thêm. Anh phải khuyên tôi như vậy mới hợp lẽ chứ. Và đúng thế, nếu chúng ta nhận ra giữa thế giới này còn có những bóng tối, thì chúng ta lại càng phải trở thành một ánh sáng giữa thế giới này. Đến đây chúng ta có một vài cái suy tư nhỏ về cái ngọn đèn, về ánh sáng. Trước tiên ta thấy ánh sáng không bao giờ chiếu về mình, mà ánh sáng luôn luôn tỏa rạng ra bên ngoài. Ánh sáng để soi cho người khác, chứ không phải ánh sáng trở về với chính mình. Và đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng có thể một phần nào giống như vậy. Nhiều người cứ loay hoay nghĩ đến đức tin, làm thế nào để tự soi chiếu trong đời của mình, làm xoay sở với những thứ lề luật, mà quên rằng ánh sáng phải chiếu ra ngoài. Đức tin phải được thực hành, đức tin phải thể hiện, đức tin phải được làm chứng trong cuộc đời. Những ai đó đã sinh hoạt trong các đoàn thể như Les Jeunes Mariés chẳng hạn, thì sẽ có một kinh nghiệm đó. Ngày nào mà tôi bắt đầu mạnh dạn để nói với người khác về Thiên Chúa, thì đó là lúc mà đức tin của tôi được củng cố hơn. Khi mà tôi bắt đầu phải nói với người khác về niềm tin của tôi, thì đó là lúc mà tôi đào sâu hơn lý do đức tin của tôi. Và cũng đúng thế, khi nào mà ánh sáng nghĩ đến việc chiếu soi cho những người khác, thì ánh sáng mới thực sự là ánh sáng. Và Đức Kitô ngày hôm nay nói, người ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá đèn để soi chiếu cho cả nhà. Và cũng tương tự như vậy, ngọn đèn cũng phải đặt ở trên nơi cao, đặt ở trên đỉnh núi, để cho thiên hạ, cho thế gian được thấy. Ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để thấy công việc của anh em làm. Và đến đây ta thấy một suy tư thứ hai cũng rất quan trọng khi người Kitô hữu nhớ đến chúng ta là ánh sáng cho trần gian. Đó là ánh sáng của chúng ta không phải tự thân của chúng ta, mà là ánh sáng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Khi chúng ta sống giữa thế giới, làm chứng cho những điều chân thật, làm chứng cho tình yêu và công bằng, thì chúng ta trở thành một dấu hỏi để con người tìm đến với Thiên Chúa. Đức Kitô ngày hôm nay nếu nói rằng anh em chiếu rãi trước mặt thiên hạ bằng công việc của mình để làm gì? Thưa, để mọi người nhận biết và tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đúng thế, chúng ta là trung gian phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta được nuôi dưỡng, được soi chiếu bằng lời của Ngài. Và cuộc sống của chúng ta cũng chính là giới thiệu cho mọi người biết đấng mà chúng ta yêu mến, đấng mà chúng ta tôn thờ. Vâng, thưa cộng đoàn, giữa thế giới ngày hôm nay, lời kêu gọi của Đức Kitô lại là một lần nữa trở thành một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Hãy sống với cái bản chất của mình như những người Kitô hữu. Hãy sống thế nào để có lập trường trong cuộc sống, không phải luôn luôn là hùa theo đám đông. Hãy sống thế nào để mỗi người chúng ta cũng trở thành một chứng tá cho ánh sáng của Thiên Chúa giữa trần gian này. Đầu tháng riêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco trong một cái buổi gặp gỡ khoảng 8.000 giáo dân tại Roma, đã làm một nghi thức rất long trọng để cử đi trên 400 gia đình đến các vùng trên thế giới, trong đó có các lục địa Phi Châu, rồi đi qua Ấn Độ, trong đó có cả Việt Nam, ở Đài Loan, ở Hồng Kông, ở nhiều nơi. Và đó là một cái phong trào xác tín rằng những gia đình được gửi đi như vậy cũng như là một lớp men được gửi đến trong một môi trường, như là một chút muối để ướp cho cái vùng đất đó được thêm đậm đà, và như một chút ánh sáng để Thiên Chúa nhận ra, được nhận thức, được yêu mến và được tôn thờ. Năm nay 2014, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta tân phúc âm hóa gia đình. Và điều đó cũng có nghĩa là mỗi gia đình của chúng ta hãy ướp nồng trong lời của Thiên Chúa, mỗi gia đình của chúng ta hãy trở thành chứng tá là ánh sáng cho trần gian. Amen.